Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Để sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, các chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết tới các cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân.
Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã thực sự tạo sức lôi cuốn, lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ hội viên nông dân vươn lên thi đua lao động sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, thành phố Thái Nguyên.
Điểm tin an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để sớm đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, thời gian qua các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết tới các cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn. Tại các hội nghị, báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp được Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn 2020-2025 nhằm thực hiện mục tiêu chung, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.
Tối 13 tháng 10, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức giao lưu gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống đầy tự hào của giới doanh nhân Việt Nam. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên hiện có 290 hội viên tham gia kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ khi thành lập đến nay, hội đã không ngừng tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối, trao đổi cơ hội hợp tác trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong năm 2020, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hội đã vận động các hội viên ủng hộ kinh phí, hỗ trợ các cơ quan chuyên môn mua trang thiết bị phòng chống dịch với số tiền trên 500 triệu đồng, ủng hộ Tết vì người nghèo hàng chục triệu đồng, tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán. Thường xuyên tổ chức cho hội viên đi học tập kinh nghiệm, giao lưu, kết nối, xúc tiến thương mại với hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ, một số tỉnh thành trong cả nước. Qua đó, các hội viên đã học tập được kinh nghiệm về công tác xây dựng hội, sáng kiến tổ chức các phong trào, các hoạt động thu hút doanh nghiệp trẻ nhằm phát triển hội viên, chia sẻ hợp tác cùng phát triển sản xuất kinh doanh. Nhân dịp này, hội đã tặng quà cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho các chị em phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chiều ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình gặp mặt và biểu dương doanh nghiệp tiêu biểu năm 2020. Hiện nay trên địa bàn xã Sơn Cẩm có gần 100 doanh nghiệp. Trong những năm qua, các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã đã có những đóng góp quan trọng vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và giải quyết công ăn việc làm ổn định cho lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, công tác giảm nghèo ở địa phương. Tại chương trình gặp mặt, lãnh đạo xã Sơn Cẩm đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp của xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Mong các doanh nghiệp phát huy vai trò tự lực, tự cường và đoàn kết, năng động, chủ động, tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất kinh doanh để phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, v.v. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã tặng giấy khen cho 3 hội viên tiêu biểu của Hội Doanh nghiệp xã năm 2020.
Chiều ngày 13 tháng 10, Chi hội Nông dân 8 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên ra mắt mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường năm 2020. Chi hội Nông dân 8 hiện có hơn 80 hội viên. Thực hiện mô hình này, 11 thành viên trong ban tự quản tổ chức tuyên truyền và vận động hội viên cam kết giữ gìn bảo vệ môi trường trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống hàng ngày với các hoạt động cụ thể như giữ gìn nguồn nước không bị ô nhiễm môi trường, không vứt vỏ bao, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi, đổ bỏ rác vào thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định, tham gia vệ sinh chung hàng tuần tại các tuyến đường, ngõ phố theo định kỳ quy định. Việc thành lập mô hình này nhằm giúp nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên nông dân trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông thôn, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Thời gian qua, nhiều địa phương trong thành phố đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân Việt Nam, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành với vai trò chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các phường xã trên địa bàn đã tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên, cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, 503 sạch, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân các phường xã đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phát động, triển khai trong giai đoạn 2015-2020.
Cùng với việc thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2020-2021, Chi đoàn Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên luôn duy trì thực hiện có hiệu quả đội xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đội xung kích của nhà trường thu hút hơn 20 đoàn viên, đội viên và giáo viên phụ trách tham gia. Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, ngay từ đầu năm học, đội xung kích đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên như nhắc nhở học sinh, phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe điện theo đúng quy định. Nhắc nhở học sinh không nô đùa, xô đẩy nhau để đảm bảo an toàn cho bản thân và hướng dẫn phụ huynh xếp xe, phương tiện gọn gàng khi đón con, tránh gây ùn tắc giao thông khi tan học. Đồng thời nhắc nhở ghi tên các bạn học sinh chưa chấp hành đúng quy tắc khi tham gia giao thông để có biện pháp xử lý. Việc duy trì đội xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Chi đoàn Thanh niên Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên đã góp phần tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh và học sinh trong việc nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, tạo ý thức văn minh, lịch sự khi tham gia giao thông cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Nâng cao năng lực xét nghiệm cho các tuyến y tế. Đây là chỉ đạo của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức vào ngày 13 tháng 10. Hội nghị có tham gia của 63 điểm cầu trên toàn quốc. Thông tin từ hội nghị cho biết, tính đến nay thế giới ghi nhận trên 37 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1 triệu người tử vong. Mỹ, Ấn Độ, Brazil tiếp tục là những quốc gia ghi nhận số ca mắc nhiều nhất thế giới. Với nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, hiện toàn quốc ghi nhận 1.110 ca mắc với 1.025 ca khỏi bệnh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên toàn cầu, ngành y tế đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn dịch có thể xảy ra, đặc biệt là vào mùa đông xuân. Do đó, tại hội nghị, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh tích cực tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, chủ động ra soát, bổ sung, xây dựng kịch bản phòng chống dịch, nâng cao năng lực xét nghiệm cho các tuyến y tế, đề cao vai trò của truy vết, cách ly triệt để, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong phòng chống dịch. Riêng với Thái Nguyên, hiện nay đã qua hơn 6 tháng không có bệnh nhân mắc COVID-19, không còn trường hợp thực hiện cách ly, theo dõi 14 ngày tại cơ sở y tế. Tỉnh đang tiếp tục kiên trì phương châm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong ba phong trào lớn của tổ chức Hội Nông Dân. Trong những năm qua, phong trào đã thực sự tạo sức lôi cuốn, lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ hội viên nông dân vượt lên thi đua lao động sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn thành phố Thái Nguyên.
Hội viên nông dân Lê Quang Nghìn, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, nhiều năm đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Ông Nghìn cho biết, tham gia đăng ký thi đua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi không những giúp ông có động lực trong lao động sản xuất kinh doanh, mà khi tham gia phong trào này, ông còn được Hội Nông Dân các cấp tạo nhiều điều kiện thuận lợi để có thể sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Hiện nay, gia đình ông có 1 hectare trồng chè trung du và chè cành. Ngoài chế biến sản xuất từ nguyên liệu chè của gia đình, hàng năm ông còn thu mua khoảng 25 tấn chè búp tươi của các hộ dân trong xã để chế biến kinh doanh. Trung bình mỗi năm, gia đình ông sản xuất kinh doanh 5 tấn chè búp khô. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chế biến sản xuất kinh doanh đã mang lại lợi nhuận mỗi năm trên dưới 1 tỷ đồng. Nói về sự giúp đỡ tạo điều kiện của tổ chức Hội Nông Dân trong quá trình sản xuất kinh doanh, ông Lê Quang Nghìn cho biết.
Khi tham gia vào các cái mô hình mà sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân thì trước hết là phải nói đến là cái hỗ trợ của nhà nước để tạo điều kiện cho coi như vậy là tập huấn đưa khoa học kỹ thuật về sản xuất chế biến cây chè đặc sản của Tân Cương. Thứ hai nữa là được hỗ trợ các cái nguồn giống như là cây giống, con giống, các cái loại giống chè nào mà có năng suất, có hiệu quả thì đều đã được Hội Nông Dân coi như vậy là đưa vào và trợ giá giúp cho nông dân phát triển. Mà sau khi phát triển rồi ấy, thì như mô hình nhà tôi là có thể là thuê thêm người lao động và sản xuất canh tác rộng hơn và nhiều sản phẩm mới hơn.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tham gia phong trào sản xuất kinh doanh giỏi cũng như vươn lên phát triển kinh tế hộ, trong 5 năm qua, Hội Nông Dân thành phố Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở trên 1.200 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, 81 lớp dạy nghề ngắn hạn, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hàng năm từ 50 đến 76 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hộ vay, phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp, cung ứng 600 tấn phân bón trả chậm các loại, v.v. Các cơ sở hội đã linh hoạt, sáng tạo, thực hiện các chương trình, tuyên truyền, vận động và định hướng cho hội viên các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Từ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông Dân thành phố đã đề ra phương châm, mỗi năm, mỗi hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp từ 3 đến 10 hộ nông dân khó khăn về vốn, kỹ thuật, việc làm và kinh nghiệm. Từ đó, nhiều hội viên được giúp đỡ đã vươn lên trong sản xuất. Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, nói về sự đóng góp của Hội Nông Dân trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Qua đánh giá, thì chúng tôi thấy là các đoàn thể của xã nói chung và đặc biệt Hội Nông Dân xã Tân Cương với cái phong trào phát triển thi đua phát triển sản xuất kinh doanh giỏi thì cũng đã góp phần quan trọng, góp phần để cho xã Tân Cương hoàn thành các cái chương trình đề ra, đó là tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí của nông thôn mới và chúng tôi sẽ phấn đấu để sớm đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Thái Nguyên và của tỉnh Thái Nguyên.
Trong 5 năm qua, đã có trên 60.000 lượt hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, đã có trên 23.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, trên 18.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, trên 6.300 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Tính riêng năm 2020, đã có 16.500 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm trên 70% so với hộ nông dân. Trên 9.400 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 57,2% so với hộ đăng ký. Tính đến nay, Hội Nông Dân thành phố có trên 8.400 hộ khá và giàu. Hộ nghèo tính đến hết năm 2019 còn 331 hộ, cận nghèo 216 hộ. Qua tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015-2020, thành phố có 5 hộ nông dân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, 15 hộ được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều hộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Nông Dân tỉnh tặng bằng khen và giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nói về định hướng phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thì chúng tôi coi đây là một cái nội dung phong trào trọng tâm của tổ chức hội. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung cho cái công tác, trước hết là công tác tuyên truyền để xác định rõ đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của hội, cùng với lại các cấp các ngành thì cũng tạo cái cơ chế hành lang pháp lý để cho nông dân cũng tiếp cận được các cái nguồn vốn, ví dụ như quỹ hỗ trợ nông dân, rồi các cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách vân vân để hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế. Cái thứ hai nữa là cũng phối hợp cùng với lại các cái đơn vị có cái chức năng về đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân. Hàng năm thì chúng tôi cũng đánh giá, biểu dương, ghi nhận đối với lại các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi được công nhận theo các cấp và tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp trên tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Thì đây cũng là một cái hoạt động phải nói rằng là cũng động viên rất lớn cho hội viên nông dân để họ có thêm cái động lực trong cái việc phát triển sản xuất, mở rộng thị trường cũng như là xác định các cái sản phẩm thế mạnh của địa phương để tập trung sản xuất.
Thực tế cho thấy, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tại thành phố Thái Nguyên đã tạo động lực thúc đẩy nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Trên địa bàn đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả cao, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương và có thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng một năm, góp phần đáng kể trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 7 tháng 10 đến 13 tháng 10 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Trung Thành, Trưng Vương, Phan Đình Phùng. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản. Khoảng 6 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2020, tại quầy bán thuốc thuộc tổ 11 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, do chị Nguyễn Thị Bảo, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tổ 11 Quang Trung, thành phố Thái Nguyên làm chủ. Chị Bảo ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian phá khóa cửa, đột nhập vào trong, lấy trộm số tài sản, gồm một máy tính xách tay nhãn hiệu Acer, một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A51, một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 5, số tiền mặt 2 triệu 500 nghìn đồng. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 12 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 9 tháng 10 năm 2020, một đối tượng dùng số thuê bao 0799-709-787 điện thoại cho chị Vũ Thị Tố Nga, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại tổ 14 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, thông báo chị Nga trúng thưởng số tiền 300 triệu đồng và một xe mô tô trị giá 50 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu chị Nga chuyển tiền để làm thủ tục nhận thưởng. Do tin tưởng nên chị Nga đã chuyển số tiền 35 triệu đồng vào số tài khoản 10148877741 ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Bá Nam. Sau đó chị Nga phát hiện mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo. Số tiền thiệt hại theo bị hại khai 35 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính, về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 451 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm, thu 2.425.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 452 ca với 1.942 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 3 đối tượng, khởi tố 4 vụ 4 bị can, bắt 1 vụ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ, lập biên bản 279 trường hợp, tạm giữ 100 xe mô tô, 179 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 1 trường hợp lạng lách đánh võng, 1 trường hợp quá chiều cao, 39 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 100 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, v.v. Xử lý phạt tiền 295 trường hợp vi phạm, thu trên 200 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp, nhắc nhở 110 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 59 trường hợp vi phạm, thu trên 22 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Việc làm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch giải quyết việc làm của thành phố Thái Nguyên năm 2020, nhằm tiếp tục tổ chức có hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề học, tuyển và cung ứng lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Ngày hội có sự tham gia của 20 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trực tiếp giới thiệu, tư vấn, tuyển chọn lao động và tuyển sinh học nghề và hơn 10 đơn vị doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp với hơn 15.000 nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí kế toán, thu ngân, nhân viên kinh doanh, thủ kho, bảo vệ, kỹ thuật viên, cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nhân lắp ráp điện tử, quản lý khách sạn, nhà hàng, công nhân may, công nhân vệ sinh công nghiệp, giúp việc gia đình, xuất khẩu lao động và du học ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Tham gia ngày hội, người lao động được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn về chính sách lao động, việc làm, nghề học và bảo hiểm thất nghiệp, tìm kiếm việc làm, nghề học phù hợp. Xin trân trọng kính mời người lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tới tham gia Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2020. Thời gian từ 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10 năm 2020 tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, phường Hưng Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmại.vinaphone.com.vn.
Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Doji tung chương trình đặc biệt rạng rỡ như hoa, đón quà như ý. Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, hãy đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc để nhận nhiều phần quà hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng. Dịp này, Doji ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương The Wonder Things với kiểu cắt siêu lý tưởng, kích thước siêu đẹp, giá siêu hấp dẫn chỉ từ 15 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm trong bộ sưu tập trang sức vàng 24K cúc họa mi với thiết kế tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với giá chỉ từ 3 triệu đồng. Hãy đến trải nghiệm và mua sắm hàng ngàn sản phẩm trang sức cao cấp, đồng hồ và quà tặng vàng độc đáo tại hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay.
Chương trình áp dụng tại trung tâm vàng bạc trang sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trang sức doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!